có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sắp đến ngày lễ bổn mạng Thánh Casimiro, ngày 4 tháng 3, bổn mạng của một số anh chị em. Chúng ta chúc mừng những anh chị em ấy bằng một tràng hoa tay đã, thưa anh chị em. Thường bổn mạng thì mình tổ chức tiệc, mà tổ chức tiệc thì mình mời ai? Chị mời ai đến mừng lễ bổn mạng của chị?
Dạ, mời cha mẹ với tất cả các anh chị em ruột thịt của mình là trước tiên, còn tất cả những người thân rồi bắt đầu xin lễ bình an.
Rồi, xin chúc mừng chị một tràng hoa tay. Mời người thân thuộc. Còn anh lễ bổn mạng của anh mời ai đến dự?
Thưa cha, mời bạn bè và anh em.
Bạn bè và anh em rồi làm gì nữa?
Xin lễ cho ông bà tổ tiên và mừng lễ quan thầy.
Rồi, xin chúc mừng một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Rồi bây giờ hỏi người thứ ba. Bà có mời ai không?
Không.
Hả?
Không có anh.
Hả?
Mời con cháu tới rồi.
Rồi, mời con cháu tới. Còn con, bạn trẻ, bổn mạng con rồi, con mời ai?
Dạ thưa cha, con chỉ đi lễ và không mời ai cả.
Tại sao không mời ai?
Dạ...
Nó to lên.
Dạ, vợ chồng con cũng không nghĩ tới cái việc mời ai cả.
Hả?
Dạ không, cha không có nghĩ tới việc mời ai.
Không nghĩ đến việc mời ai. Có người thì mời người thân, còn không thì không mời ai. Chúng ta thấy đó là chuyện bình thường, đúng không? Chuyện bình thường. Nhưng mà giờ nếu mình nghe lời Chúa ngày hôm nay, mình thấy có bình thường không? Con nhớ lời Chúa vừa nghe xong, có nhớ gì không đã nào? Chúa nói làm sao? Khi ông mời, ông đãi tiệc, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời. Đừng mời ai? Bạn bè. Đừng mời ai? Anh em. Đừng mời ai? Bà con hoặc láng giềng giàu có. Kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Việt Nam mình có câu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Có qua. Nói to lên thì sao cứ ngồi im vậy? Có qua. À, Việt Nam mình là cứ phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Không phải Việt Nam đâu, mà tất cả mọi người trên thế gian này cũng đều phải có qua có lại mới to lên. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cãi nhau thì to, mà sau lúc mà nghe lời Chúa mà trả lời thì bé thế. Giá mà về nhà lúc nào cũng bé bỏng nhẹ nhàng như vậy thì hay biết chừng nào. Ra chợ ở sau to thế. Mà tí nữa mà phát cho quà có ngồi im mày không? Ta thấy kỳ quá. Cái lúc cần to thì lại không to, lúc cần nói lại không nói. Còn có lúc không nên nói, có lúc không nên nói to, mình lại già họng rồi mình nói, dương cổ lên mình nói. Cho nên thưa anh chị em, khi mình theo Chúa đó, dường như là phải thay đổi mọi cái thói quen, mọi cái thói quen của con người tự nhiên mình. Thói quen của con người mình tự nhiên mình là có qua có lại. Thói quen của con người mình là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Thói quen của con người mình là cái gì mà tôi thích thì tôi nói, bất kể có cần thiết để mà nói không. Không cần biết, tôi thích là tôi nói, mà tôi không thích là tôi không nói. Không cần biết là có nên nói hay không, cần nói hay không. Mình không có phân biệt cái cần cái nên, mà chỉ cái thích và không thích thôi. Cho nên theo Chúa là mình phải chấp nhận là đi ngược lại, đi ngược lại cái thói quen tự nhiên của mình. Thói quen tự nhiên của mình là có qua có lại. Bây giờ Chúa bảo là không. Đi theo Chúa cũng phải như vậy. Đi theo Chúa đó là gì? Là khi mình mời khách dự tiệc thì đừng mời bà con láng giềng giàu có. kẻo họ cũng mời lại ta. Như vậy thì ta đã được đáp lễ rồi. Bây giờ người ta dùng chữ đáp lễ hoặc là lại quả, có đúng không? Có phải là chữ lại quả không? Thôi nha, cháu nó đi thi nó thiếu điểm, anh hai là bên giúp cho cháu nó thêm điểm để cho nó đậu, đậu xong rồi tôi lại quả, bỏ vào cái phong bì đưa đó mấy chục triệu, mấy trăm triệu gì đó là gọi là lại quả. Cháu nó mới tốt nghiệp làm y tá, giờ muốn vô thực tập ở bệnh viện, không có chỗ bệnh viện nào nhận cả. Thôi xin giám đốc bệnh viện nhận cho cháu nó rồi tôi lại lại quả. Có không?
Có
không? Lại quả là vậy là cái gì? Giống như là mình thức hối lộ phải không? Đút lót hả? Một thứ lo lót phải không ạ? Vậy thì nếu mà chúng ta đối xử với người khác mà cũng theo kiểu như vậy thì có hơn gì là người thế gian đâu thưa anh chị em. Vậy thì hôm nay mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một người dám đi ngược dòng đời, lội ngược dòng đời, đó là Thánh Casimiro, sinh ngày 4 tháng 3. Không, Thánh Casimiro kính ngày 4 tháng 3, chứ không phải sinh ngày 4 tháng 3, vì ngày mà chết của các thánh lại chính là ngày sinh nhật trên trời. Cho nên chúng ta mừng kính các thánh không phải là mừng ngày các thánh sinh ra, nhưng mà mừng ngày các thánh, mừng ngày các thánh qua đời. Có những vị thánh không từ đạo, không phải tất cả các thánh đều tử vì đạo, đa tất cả các thánh đều sống vì đạo, sống đạo, nhưng mà chết vì đạo thì có nhiều cách thức, không phải là đổ máu gọi là tử vì đạo, nhưng mà chắc chắn là phải chết vì đạo, chết vì Chúa. Thì cái ngày mà các thánh chết vì đạo, các thánh chết vì Chúa, các thánh chết để bảo vệ niềm tin của mình, các thánh được Chúa mời gọi về hưởng vinh quang với Chúa trên nước trời, thì đó là ngày sinh nhật trên trời. Cho nên mình mừng kính ngày sinh nhật là sinh nhật trên trời của các thánh, chứ không theo kiểu thế gian là ta cứ mừng sinh nhật là ngày mình được sinh ra đời. Có những người đã chết cả mấy chục năm rồi mà vẫn còn mừng ngày sinh nhật của họ. Chị thấy không? Thế gian nó chỉ được dừng lại chỗ đó thôi. Chỉ biết làm cái gì, bây giờ người ta chết rồi, bây giờ là muốn nhớ người ta thì nhớ là sao bây giờ? Tại vì mình không tin người ta có linh hồn, không tin có đời sau thì làm sao mà có sinh nhật trên trời. Mà mình cũng chẳng biết là người ta có được lên thiên đàng hay là được phong thánh, cho nên làm sao mà dám mừng ngày mà người ta chết. Ngày chết thì Việt Nam mừng ngày chết gọi là ngày gì? Ngày giỗ thôi. Ngày giỗ thôi. Còn bây giờ thì muốn ca tụng công ơn của người đó thì ta bèn mừng ngày gì? Ngày sinh nhật của người đó, mặc dù người đó đã chết từ lâu rồi. Còn nếu mình có cái niềm tin ấy, thì mình mừng ngày sinh nhật của người đó, nhưng mà không phải ngày sinh nhật là ngày mà người ấy sinh ra cõi đời này, nhưng mà ngày sinh nhật trên trời là ngày người ấy lìa cõi đời này. Ngày người ấy lìa cõi đời này sau cả một cuộc đời đã dấn thân phục vụ anh em mình, sau cả một cuộc đời đã tín thác vào lòng thương xót của Chúa để bây giờ được về hưởng hạnh phúc trên trời. Vậy thì thánh mà chúng ta mừng ngày hôm nay là Thánh Casimiro. Thánh Casimiro sinh tại Krakow ngày 5 tháng 12 năm 1458. Ngài là con út trong số 13 anh em. Ở đây có ai sinh được 12 người con? Hay là trong gia đình mình có 12 người con giơ tay?
Có bà
giơ tay. Bà nào thì bà giơ tay chứ bà giơ tay dùm là sao?
Không phải có đâu ấy, con nói có bà đó.
Thì cái bà nào giơ tay lên đây? Bà nào? Có ai không? Có bao nhiêu? Gia đình con bao nhiêu người? À, gia đình con 13. Bà bao nhiêu? Bà được 12 đứa con. Rồi xin chúc mừng bà 12 người con. Người con sống hết không? Còn sống hết. Rồi, bà sinh từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu thì đủ 12. Chả nhớ. Chả nhớ. Thì chúng ta thấy vâng, thì Thánh Casimiro này sinh được là sinh ra trong một số gia đình có 13 anh em, là con của vua Ba Lan, và hoàng hậu Elizabeth nữ Áo. Bố là vua Ba Lan, mẹ là hoàng hậu nước Áo, con người nổi tiếng nhân đức. Và Đức Tổng Giám mục Lambert Joan Douglas là thầy dạy của Casimiro. Casimiro nhiệt thành học hỏi và chỉ nghĩ tới việc làm đẹp ý Chúa. Tâm hồn trong trắng của Ngài ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Chúng ta thấy khó lắm. Thường là những người mà giàu có, thường những người mà sinh ra trong một gia đình hoàng tộc như vậy, rất khó mà có một đời sống đạo đức được. Vì ở chung quanh nó giàu có, chung quanh nó được o bế đủ thứ hết. Cho nên là mình không có cái điều kiện để mà hy sinh hãm mình, cũng ít có cái điều kiện để biết nghĩ đến những người khác. Chung quanh mình chỉ là những người giàu có thôi. Cho nên làm sao mà thực hiện được lời của Chúa là khi anh em mời dự tiệc, khi em đãi tiệc thì hãy mời ai? Đức Giêsu nói là hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đâu cần người thế gian đáp lễ, mà được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại là hạnh phúc thiên đàng đời sau. Vì thế mà Casimiro sinh ra ở trong một gia đình quý tộc như thế này, thì chung quanh toàn là những người quý tộc, toàn những người giàu có. Thì ông có bao giờ ông nghĩ đến, hoặc là bao giờ ông có dịp mà đi mời những người mù què, câm điếc, tàn tật, nghèo khó? Có không? Có không? Có hay không? Không có điều kiện đó. Không có điều kiện đó. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là nên thánh không phải là chỉ những người nghèo khó mới nên thánh. Nên thánh không phải chỉ là những người không có học thức mới nên thánh. Ở đây một người giàu có, mười có học thức mà vẫn nên thánh được cơ mà. Cho nên không phải là cái bên ngoài, nhưng mà cần cái tấm lòng bên trong. Cần cái tấm lòng bên trong. Nếu mà ông này cứ trôi theo dòng đời, ông cứ lớn lên trong nhung lụa, ông sinh ra trong bọc điều, thì làm gì mà có điều kiện mà nghĩ đến, chứ đừng nói là mời người mù què, nghèo khó, câm điếc, tàn tật. Ấy thế nhưng mà cái vị thánh này, ông Casimiro này, ngay từ bé ông ấy nhiệt thành học hỏi và chỉ nghĩ tới việc làm đẹp ý Chúa. Mà làm đẹp ý Chúa là làm cái gì thưa anh chị em? Cái gì để làm đẹp ý Chúa? Mình làm gì để gọi là làm đẹp ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa? Làm gì? Hả? Làm cái gì? Làm việc bác ái. Mà làm việc bác ái là làm cái gì? Làm việc bác ái là làm cái gì? Làm việc bác ái là làm cái gì? Là giúp đỡ anh em mình. Làm việc bác ái mà còn không biết làm cái gì thì còn làm cái gì được cái nữa bây giờ? Người công giáo mà làm việc bác ái là làm cái gì? Còn hỏi thì cha làm việc bác ái là làm cái gì? Có những người tôi ra việc đền tội bảo, vì đền tội có động kinh này rồi con làm một việc bác ái. Thứ ra làm việc bác ái là làm sao? Là làm cái gì? Khi mình hỏi làm việc bác ái là làm sao, là làm cái gì? Có nghĩa là mình chưa bao giờ làm việc bác ái. Là một người công giáo, một người con của Chúa, người con của lòng thương xót, mà chưa bao giờ làm việc bác ái, cũng có nghĩa là mình chỉ đọc kinh lòng thương xót mà mình chưa thực hành lòng thương xót. Mình chưa thực hành lòng thương xót. Và khi mình cầu nguyện lòng thương xót thì mình cũng chỉ cầu xin cho mình mà thôi, khấn cho mình mà thôi, khấn cho chồng con, cho vợ con, cho bà con của con. Mà có bao giờ khấn cho những người khác không? Có bao giờ cầu cho người khô khan nguội lạnh quay trở về không? Hay là chỉ cầu cho cái thằng chồng con nó quay trở về thôi? Hay là chỉ cầu cho cái đứa con của con nó quay trở về thôi, mà không cầu cho những người con khác được quay trở về? Mà cho dẫu mình cầu nguyện cho cái thằng chồng mình nó không quay trở về, mà cái ông chồng của cái bà bạn mình quay trở về được không?
Thế cha sao kỳ quá, con chồng, con cầu cho chồng con quay trở về mà sao chồng của bạn con nó quay trở về? Thế còn tị như vậy, đánh nhau phải vui mừng chứ. Thế không, đánh nhau phải vui mừng vì một người trở về là cả triều thần thiên quốc vui mừng, mà mình lại không vui mừng, mà vì lý do là không đúng như mình mong muốn cho nên mình không vui mừng tí nào cả. Nhưng theo Chúa là mình phải chấp nhận, như tôi nói lúc nãy, là mình cứ ngược đời hết. Cái mà người ta có thể nói rằng mình là người lội ngược dòng, hay là cái người ta bảo là ủa sao này nó đi đầu xuống đất là sao, cứ chồng chân lên trời là sao, tức là suy nghĩ ngược lại hết, suy nghĩ ngược lại hết. Trên Casimiro mà nếu mà cứ suy nghĩ như con người bình thường thì chả bao giờ ông lên thánh được. Mà Casimiro mà cứ sống trong nhung lụa nhung gấm, trong lâu đài mà không bao giờ mở rộng cái lòng mình, không bao giờ mở rộng tầm mắt mình, mà nhìn ra, nhìn xuống, nhìn đến, nhìn ra, nhìn xuống và nhìn đến những người nghèo khổ. Như Đức Giêsu nói rằng khi con mở tiệc thì hãy đến với những người nghèo khó, mù què, câm điếc. Anh chị em thấy có bao giờ có đại hội nào, có bao giờ có một tổ chức nào, có bao giờ có một lễ hội nào mà người ta dành ưu tiên cho người mù què, câm điếc, nghèo khó? Vé VIP là dành cho ai? À, cho sếp, cho người giàu có, cho người ân nhân, cho khách mời đặc biệt, cho những vị được có công đóng góp. Có bao giờ mà vậy mà Đức Giáo Hoàng làm chuyện đấy đấy? Đức Giáo Hoàng Francisco ngày làm chuyện đấy. Bao giờ trong những lễ mà lễ hội lớn, lễ ở Roma chẳng hạn, thì cũng có những ghế dành riêng cho những người vô gia cư, những người nghèo, những người tàn tật. Thậm chí là ngài còn cho mời vào trong bảo tàng viện Vatican, vào trong cung điện Vatican để mà tham quan. Cái điều mà họ bảo rằng cả đời họ mơ ước cũng chẳng bao giờ có. Vậy mà Đức Giáo Hoàng làm đấy. Chứ vậy vé VIP là dành cho vị vọng, là dành cho đại ân nhân, dành cho những người thân, dành cho những người quen biết. Không. Ở đây ai dám làm chuyện đó giơ tay? Lúc nãy ta thấy không? Hỏi là tự nhiên ai cũng vậy. Một là mình mời là mời người quen, hai là không mời ai cả, chả nghĩ đến ai cả. Thì chỉ như vậy thôi. Vậy Casimiro dám làm chuyện đó là chỉ nghĩ tới việc làm đẹp lòng Chúa, và tâm hồn trong trắng của Ngài đã ảnh hưởng tới những người chung quanh. Và các gia nhân của Ngài quen với cái phong thái tốt đẹp này, đến nỗi tại các triều đình ngoại quốc, người ta nhận ra họ bằng sự cao thượng hơn là bằng sắc phục họ mặc. Người ta nhận ra họ bằng cái sự cao thượng, bằng nét đẹp, bằng cách sống của họ, chứ không phải bằng sắc phục mà họ mặc. Có khi ta mặc những sắc phục rất là trang trọng, rất là tốn kém, rất là xa hoa, rất là lộng lẫy, nhưng mà những cái đó nó chả nói lên cái gì cả. Nó chỉ nói lên sự giàu có, xa hoa, lộng lẫy bên ngoài mà thôi. Ở đây người ta nhận ra được những người đó là vì những cái phong thái, cái cách sống, thái độ, đạo đức của họ lạ như thế. Cũng như anh chị em mình là con cái của lòng thương xót Chúa, làm sao người ta nhận ra mình là con cái của lòng thương xót Chúa? Có phải là cứ cầm cuốn sách lòng thương xót là người ta nhận ra không? Chưa hẳn. Có phải cứ đeo tràng hạt lòng thương xót người ta nhận ra không? Chưa hẳn. Có phải cứ đeo phù hiệu lòng thương xót người ta nhận ra không? Chưa hẳn. Là qua cái cách sống của anh chị em mình, qua cái cách cầu nguyện lòng thương xót của anh chị em mình, người ta nhìn thấy cái nhóm cầu nguyện lòng thương xót xong mà nó sốt sáng thế. Không có lo ra, không có chi trí, không có bận tâm gì khác. Mưa cũng vậy mà nắng cũng vậy, ở trong nhà thờ cũng vậy mà, bắt ở ngoài nhà thờ cũng vậy mà, có quỳ ở ngoài sân nắng cũng với một lòng sốt sáng như vậy. Chứ phải được đưa vào trong nhà thờ mát lạnh, có máy lạnh được quỳ đọc kinh sốt sáng, còn đứng ngoài nắng mình đọc kinh không sốt sáng không? Đó, nó cứ nhìn vào cái thái độ của mình mà vẫn không kêu ca, không trách móc, không lẩm bẩm gì cả. Đó, cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa, chứ đâu cầu nguyện là phải ở chỗ này hay ở chỗ kia. Dù có cho phép mình vào trong nhà thờ hay là chỉ cho phép mình đứng ngoài đài Đức Mẹ hay là ngoài sân nhà thờ, có được không? Có được không? Có được không? Được thì trả lời giả vô là bộ ngượng ngượng. Được hay không? Dám, dám lộ được dòng như vậy. Thì Thánh Casimiro là người làm công việc đó. Và khi mình kính nhớ các thánh thì mình nhìn vào cái đời sống của các thánh như thế nào mà mình sống, đó mới là mừng bổn mạng. Chứ không phải mừng bổn mạng là tổ chức yến tiệc linh đình. Mừng bổn mạng là phải cắm hoa, phải cắm nến, những cái mà hoa nến xin lễ và đọc kinh cầu nguyện rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đổi thay, không có gì đổi thay. Mình chấp nhận rằng là tôi tìm hiểu về gương của các thánh và tôi cố gắng bắt chước học đòi gương của các thánh như các thánh đã bắt chước cuộc đời của ai. Như các thánh đã bắt chước cuộc đời của ai?
Chúa
Giêsu. Thì tôi bắt chước các thánh như các thánh đã bắt chước cuộc đời của Chúa Giêsu. Giống như Phao-lô nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta bắt chước Chúa Giêsu rồi, người ta nhìn vào gương sống của chúng ta, người ta bắt chước mình. Bắt chước mình không phải là học hỏi cái xấu của mình, nhưng mà học hỏi, học đòi được, bắt chước được những gương sáng nơi mình. Vì mình là dung mạo của Chúa Giêsu, dung mạo của Thiên Chúa Cha đứng nhiều lòng thương xót, như trong Kinh Năm Thánh anh chị em vẫn đọc. Xin cho chúng con, xin cho người khác nhận ra dung mạo của Thiên Chúa nhiều lòng thương xót qua cách sống, qua cuộc sống của chúng con. Casimiro cảm thấy nỗi đau khổ của người nghèo như là của mình. Đấy là lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Mặc dù các thánh chẳng nói gì về lòng thương xót, mình lại cứ tưởng rằng lòng thương xót mới có đây. Còn thời các thánh có lòng thương xót không? Lòng thương xót chút trải qua đời nọ đến đời kia, từ khi mà tạo dựng nên con người cũng vì lòng thương xót mà dựng nên con người. Cũng như là bố mẹ, có phải là khi nó lớn lên thì mình mới yêu nó không? Còn lúc mình nó đẻ ra mình không yêu nó không? Không phải lúc nào mà nó to con tốt tướng thì mình mới yêu nó, còn lúc mà nó non nớt mà tôi thấy thường những người làm, nhất là mấy ông bố và mấy đứa bé như vậy chưa thương nổi đâu, nó phải lớn lớn đi một tí, còn thường bé bé là do bà mẹ chăm hết, có phải không mấy ông? Có phải không ạ? Lâu lâu mình có nhìn vào tí vuốt vuốt nó một tí mà thấy nó bé quá, cho nên là đụng tí là sợ nó tè ra rồi mẹ mày, rồi thường mình ngại lắm. Thế thì Thiên Chúa của chúng ta thương xót mình là ngay từ tạo thiên lập địa và cho đến đến lúc nào? Đến tận thế, đến mãi muôn đời. Mãi muôn đời, không phải là đến tận thế rồi là hết. Không có bao giờ tận cùng. Vì bao lâu mà Thiên Chúa không còn thương xót nữa thì Thiên Chúa còn là Thiên Chúa không? Còn không? Nếu mà Thiên Chúa không thương xót con người nữa thì Thiên Chúa còn là Thiên Chúa không? Không. Vì định nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu. Mà nếu mà Thiên Chúa không yêu thương nữa thì Thiên Chúa đâu còn là Thiên Chúa nữa. Cho dẫu mình có thế nào thì Thiên Chúa vẫn thương xót mà. Vì thế mà Casimiro cảm thấy rằng nỗi đau khổ của người nghèo như là của mình. Phải cảm nhận được điều đó cơ thì mới thương xót được. Còn nếu mà ta cảm thấy người nghèo chỉ là cái gì mình dư thừa thì mình thương hại họ thôi, mà chẳng bao giờ cảm thấy cái nghèo của họ giống như là mình cũng nghèo như vậy, cái khổ của họ cũng như là mình khổ như vậy. Vì thế trong Kinh Năm Thánh đó rằng xin cho các mục tử như thế nào cũng cảm nhận được cái yếu đuối của mình, trải nghiệm được cái yếu đuối của mình để mà thương xót những người yếu đuối, cảm nhận được cái giới hạn của mình, cái hạn hẹp của mình để mà thương xót những người cũng đang giới hạn và bị hạn hẹp như vậy. Cho nên Casimiro cảm thấy nỗi đau khổ của người nghèo như là của mình và giúp đỡ họ tận tình, đến nỗi những người nghèo coi Casimiro như là một người cha. Thay vì một ông vua, thay vì là một hoàng tử, thay vì là một người đang sống ở trong một cái cung điện lầu đài cao quý, không, người ta coi Casimiro như là một người cha. Mà người cha thì ở trong một, người cha thì sống ở đâu? Người cha thì sống ở đâu? Người mẹ với người con với người cha thì sống ở đâu? Trong một gia đình. Sống trong một gia đình chứ không phải là người thì ở chỗ này, kẻ ở chỗ kia. Và người ta coi Casimiro như là một người cha. Và người ta đã trách ngài là quá hạ mình đau khổ săn sóc cho những người cùng khổ. Sao mà hoàng tử, sao mà ngài lại quá hạ mình để mà săn sóc cho những người cùng khổ như thế? Tội tình gì mà phải như vậy? Thì Casimiro trả lời rằng là có vinh dự nào lớn lao hơn là được phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể của người? Có vinh dự nào lớn lao hơn là được phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể của người? Lặp lại đi để mà nhớ, chứ phải nghe xong rồi cứ lơ lơ rồi tuần sau lại đến xin nghe nữa. Có vinh dự nào lớn lao hơn là được phục vụ Chúa Kitô trong các
chi thể của người?
Phục vụ Chúa Kitô
trong các chi thể của người.
Phục vụ Chúa Kitô
trong các chi thể của người.
Mạnh ra lên, tất cả cùng nói mạnh ra lên. Có vinh dự nào lớn lao hơn là được phục vụ Chúa Kitô
trong các chi thể của người?
Đấy, thưa anh chị em, khi mà mình phục vụ người khác thì mình biết rằng không phải là tôi làm một công việc để người ta đáp lễ lại cho tôi, không phải là để hòn đất ném đi, hòn chì lắm ném lại. Nhưng mình phải xác tín như Thánh Casimiro là có cái vinh dự nào lớn lao hơn là được phục vụ Chúa Kitô không? Chúng ta hay dừng lại ở đó. Vậy thì thưa cha cho con được đọc sách thánh, thưa cha cho con được đi rước kiệu, con phục vụ Chúa Kitô, thưa cha cho con được dâng lễ vật, phải không? Thưa cha cho con được hành hương đến tận đất thánh, cha đi cha nhớ cho con đi với. Thưa cha cho con được sờ, được chạm vào Chúa. Thì mình chỉ dừng lại là có vinh dự nào được phục vụ Chúa Kitô không? Thánh Casimiro bảo không dừng lại đó, và Chúa cũng bảo chúng ta không dừng lại đó. Vì những gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất là con làm cho Chúa. Vì thế mà Casimiro nói rằng là có vinh dự nào lớn lao hơn là được phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể của người. Quay sang bắt tay người bên cạnh đi. Phục vụ, có nghe cậu có chào Chúa không? Thế nhưng bây giờ mà tôi bảo cúi đầu chào Chúa là cúi ngay. Nhưng mà bảo bắt tay người bên cạnh chả bao giờ chịu làm. Nè, cứ ngồi chơi chơi ra nè, thấy chưa? Có chịu làm đâu. Rồi bắt đầu đứng lên. Rồi chúng con chào Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Đấy là cúi đầu trầm lắm. Vậy mà bảo rằng là phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể của người, chỉ quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình thôi mà cũng chả bao giờ chịu làm. Vô trong nhà thờ cũng vậy, mà đi đâu cũng vậy, là chỉ biết mình với Chúa thôi. Còn chả biết rằng Chúa đang ở trong chi thể của Ngài, chẳng bao giờ biết chi thể của Ngài. Có bao giờ anh chị em mà thương một đứa bé cứ cái đầu nó mà xoa không, còn cái tay cái chân nó vặt đi không? Có không? Có bao giờ anh chị em mà đưa thương con mình mà cứ đầu nó mà ôm, còn tay chân mình mẩy nó quăng hết đi không? Có không? Có không? Tại sao mình lại đối xử với Chúa như vậy? Thử suy nghĩ lại coi, tại sao mình lại đối xử với Chúa như vậy, là chỉ ôm lấy cái đầu của Chúa thôi, còn cái tay cái chân Chúa cắt bỏ hết? Mình thử suy nghĩ coi. Trong khi đó tôi nói rõ ràng là bây giờ chị em quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình, chả bao giờ chịu làm, mà bảo cúi đầu thờ lại Chúa như là tế sao, ngập trăm cái cũng gặp. Vậy mà chỉ cúi đầu chào người anh chị em mình, cái mỉm cười với người anh chị em mình là không bao giờ làm. Mặc dù chúng ta ở trong nhà thờ, mặc dù chúng ta ở trong cộng đoàn lòng thương xót, mà chỉ cứ Chúa thôi, cho nó chắc ăn, cho nó chắc cú. Chú bảo ta đang ngồi bên cạnh mày đây này con này, quay sang có thấy không? Quay sang bên phải có thấy không? Cũng không chịu quay mà thấy không? Quay sang ơi, quay sang bên phải mà có nhìn tôi là cái gì? Có thấy không? Thấy không? Thấy ai? Quay sang bên trái. Thấy ai? Lại thấy cha. Quay ra đằng sau. Thấy ai? Thấy Chúa với người anh em gì? Phải thấy Chúa nơi người anh em của mình. Tại vì mình phục vụ Chúa trong các chi thể của Ngài cơ mà mình không nhận ra Chúa trong các chi thể của Ngài, làm gì mình phục vụ được? chỉ thấy khuôn mặt nó nhìn nó phát ghét rồi, không muốn biểu nhìn, không muốn nhìn mặt nhau nữa, thậm chí mà lúc mà bắt tay chúc bình an nó cũng không muốn bắt tay, thậm chí chúc bình an cũng nhắm mắt lại, cúi đầu nhưng mà nhắm mắt. Thì bình an chỗ nào? Nhắm mắt để làm gì? Vì không muốn nhìn cái mặt nó. Mà chả nhẽ không cúi thì người ta nhìn thấy mình kỳ, cho nên nhắm mắt vào gật, mà miệng lẩm bẩm cái đồ chết bầm. Chứ không muốn chúc bình an đâu, chỉ muốn cho nó đi bình an. Tức là đi đâu? Chết ạ, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Chết khuất mắt tao đi, đi cho khuất mắt tao, mày chết bầm, chết dập, chết đông, chết dập, chết rúi đi. Nhưng mà mình cứ vậy, mình chỉ có muốn đến với Chúa mà không chịu đến với chi thể của Chúa là sao? Chỉ nắm lấy cái đầu thôi, đứa bé mà cứ xoa, cứ vuốt cái đầu nó, rồi có cái tay cái chân nó, nên nó bại liệt, có chịu nổi không? Có muốn vậy không? Có muốn vậy không? Sao làm? Không muốn sao làm? Không muốn mà sao cứ làm kiểu đó? Chỉ cứ muốn người ta bại liệt, chỉ muốn Chúa bại liệt thôi. Ôi nha, Chúa nằm đây nha, cứ xoa đầu Chúa rồi còn tay chân Chúa để nó bại liệt hết. Mà chúng ta biết là tay chân mà không cử động là nó sẽ bại liệt. Cái đứa bé đó mà nó không đi được, không phải là nó không đi được, nhưng mà nó không được người ta tập cho nó đi, có đúng không ạ? Chứ đâu phải tự động nó bé là nó cứ lớn lên nó đứng đi được. Như là chúng ta thấy Chúa dựng lên, tôi hồi đó nhà dòng nuôi dê mà cứ phải ra kiếm vắt sữa dê rồi thì đỡ đẻ cho dê. Rồi khi mà thấy nó đẻ nó lạ lắm, là nó vừa mới đẻ ra cái con dê chừng 5-10 phút là bắt đầu nó liếm 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 khỏi máu me nhớt nhã sạch sẽ, là bắt đầu nó làm gì? Nó đi đứng dậy, nó đi liền, đứng dậy nó đi liền. Trong khi đó con người ta thấy không, 3 năm bú mớm, tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng, chứ đâu phải tự nó đi được. Vì thế mà Chúa dựng nên con người nó yếu đuối như vậy, để con người phải cần có nhau. Con người phải cần có nhau để chăm sóc cho nhau. Chứ người mẹ mới tập cho đứa con của mình, bố tập ăn, tập nói cho đứa con của mình, tập đi, tập đứng. Chứ nếu mà chúng ta để đứa bé nó cứ nằm, nó sẽ nằm luôn, mà khi nó không biết nói luôn, có phải không? Nó không nói, nó không biết nói, không phải là vì nó không nói được, mà không ai tập cho nó nói. Nó không được ai tập cho nó nói, nó không được ai tập cho nó đi, nó đứng, nó không đi đứng được. Vì thế mà mình thấy rằng là chúng ta đang sống trong năm thánh lòng thương xót. Chúng ta đang nói về lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là thực hành lòng thương xót. Thì ta lại để đó nào rảnh người làm. Nghe đọc kinh như rồi thì nào có dịp thì làm. Cứ coi như chuyện là chuyện tùy phụ, cứ cái đầu mà xoa còn cái tay cái chân bỏ đó, có phải không? Cứ cái đầu bây giờ thì xóa mà. Thánh Casimir rằng ông đừng có nói như thế, tại vì ta bảo trời ơi, vua là vua, hoàng tử là hoàng tử, cậu quý là cậu quý, tại sao cậu khổ thế, cậu phải đi xuống tận cái chỗ mà bùn đen để mà chăm sóc những người nghèo như thế này, cậu chỉ cần đưa tiền ra cho người ta làm được không? À, cái ông này, ông ấy giàu mà, cho nên ông đưa tiền đi làm bác ái được không? Được không? Tại sao ông không đi? Mà ông phải đích thân ông ấy đến. Cho nên chúng tôi đi làm công tác bác ái là nói anh em phải đến đích thân trao tận tay những con người đó. Một số các vị đứng đầu bảo thôi cứ đưa đến rồi cha, cứ đưa đến rồi chúng tôi phát, bảo không. Chúng con đến là muốn sự hiện diện của mình với người đó và trao tận tay cho từng con người một, chứ không phải chúng con không phải là người mà bố thí là ở trên rót xuống rồi gửi qua đường bưu điện. Có người mà thôi cho mất công cho đến tận nơi chi gửi qua đường bưu điện. Tôi nói như vậy thì Chúa có cần phải xuống thế làm người để cứu người ta không? Chúa cũng cứu theo đường bưu điện đi. Chúa ở trên trời rồi, Chúa nghe nhắn tin nhắn xuống rồi Chúa cứu người ta đi. Hay Chúa gửi hàng cứu trợ xuống rồi, hay là thả cái dù xuống rồi là bám đấy rồi Chúa kéo lên đi, phải đỡ mệt không? Hà cớ gì mà phải xuống tận đất đen này mà phải chết trên thập giá để mà mới lôi người ta lên làm cái gì? Vị hoàng tử trẻ tự khắc phục bằng việc sám hối liên tục. Dưới sắc phục sang trọng, ngài mặc áo nhậm và ngủ trên đất. Dưới chân giường, Ngài chỉ muốn ăn bánh và sống trong nghèo khó giữa những vinh dự. Đến nỗi người ta có thể nói về Ngài như nói về Đức Giám mục Milano, Thánh Carolo Borromeo rằng Ngài chỉ là con chó tội nghiệp trong nhà chủ của mình. Một vị hoàng tử mà sống khắc khổ, mà sống khó nghèo như vậy, thưa anh chị em. Thời gian tại nhà thờ là phút giây êm ái quý báu nhất của Ngài, chứ không phải thời gian ngồi xem tivi, chứ không phải thời gian quý báu nhất là ngồi trên mạng lướt web, chứ không phải thời gian quý báu nhất là ngồi bấm iPhone hay là iPad cái gì cả. Mà lúc mà thời gian mà cực khổ nhất, thời gian khó chịu nhất lại là thời gian con đi đọc kinh, con đi lễ, nó đang ngồi chơi game, con đi lễ, thì cái thời gian đi lễ là thời gian cực khổ nhất của nó. Cũng giống như một số người Công giáo bây giờ coi cái thời gian mà đi lễ, đi đọc kinh là cực hình, cực chẳng đã. Vợ nó nói quá thì đi, có không? Đó là thời gian cực hình. Mà thời gian mà sướng nhất là cái gì? 1, 2, 3
vô.
3, 2, 1
vô.
5, 6, 7, 8, 9, 10 vô. Đó là thời gian sướng nhất. Mà vợ nó kêu anh ơi đi lễ cực hình quá, không đi thì nó cằn nhằn. Bố con nó gọi bố ơi đi lễ, bố ơi con đi lễ thiếu nhi rồi, giờ tới lễ người lớn, bố đi lễ, bố ơi mày đi lễ mày lo phần hồn mày, tao lo phần hồn của tao, mày không phải lo đến Chúa tôi. Bây giờ có những trường hợp như vậy, thưa anh chị em, người ta coi thời gian đến với Chúa là cực hình, trong khi một vị hoàng tử giàu có như thế này mà coi thời gian ở trong nhà Chúa, ở trong nhà thờ là phút giây êm ái quý báu nhất của Ngài. Ngài tới nhà thờ mỗi tối khi cửa còn đóng và gục mặt xuống đất để mà cầu nguyện. Trong thánh lễ, người ta thấy Ngài xuất thần như lúc truyền phép, dường như Ngài thấy Chúa Kitô trong tay linh mục, dường như là Ngài thấy Chúa Kitô trong tay linh mục. Còn xin lỗi anh chị em, linh mục chúng tôi dâng lễ có thấy mình đang cầm Chúa Kitô trong tay hay không? Người ta, người giáo viên, người ta nhìn vào cách thức dâng lễ của chúng tôi, người ta sẽ có thể nhận ra rằng là có Chúa Kitô trong tay linh mục hay không qua cái cách dâng lễ của vị linh mục. Dâng lễ một cách đại khái, dâng lễ một cách ào ào, dâng lễ một cách qua loa, giáo viên người ta sẽ nhận thấy, có đúng không? Nhưng anh chị em tham dự thánh lễ, anh chị em tham dự thánh lễ nhìn vào cái cách cử hành của vị linh mục, mình sốt sáng được hay không, mình có thêm đức tin được hay không, là do một phần là người linh mục ấy khi mà cử hành thánh lễ có xác tín được mình đang cầm Chúa Kitô trong tay hay không. Để cho ông hoàng tử này, ông ấy nhìn vào linh mục cử hành thánh lễ mà ông ấy đang tin rằng là ông đang được nhìn thấy chính Chúa, ông đang được nhìn thấy chính Chúa. Có cái khó là như vậy, thưa anh chị em, cái khó là như vậy. Ví dụ như mình đang là nghe lời Chúa chẳng hạn, thì lúc đó mình có tập trung vào lời Chúa hay không, hay là cứ lo ra chi trí, cái điện thoại nó kêu thì kệ nó, điện thoại của người ta kêu chứ của mình kêu đâu mình lo, thì kệ người ta, tại sao mình phải lo, mình dám như vậy cơ mà, có phải việc của mình đâu mà mình lo, đó Chúa thử thách mình mà, Chúa thử thách mình, coi là mình thực sự là Chúa dùng những cái biến cố nó xảy ra chung quanh để thử với mình có tin vào Chúa hay không, mình có tập trung hay không. Mình biết được mình có đang tập trung hay không chứ. Trời sập cũng như đắp mền, có gì đâu mà lo dữ vậy. Theo Chúa, tín thác vào Chúa là phải như vậy chứ. Cho nên ông linh mục ấy, ông linh mục ông cử hành thánh lễ mà lúc đó đang là truyền phép, thì cho dù có cúp điện, cho dù có tắt nến, cho dù có thằng giúp lễ nó không lắc chuông hay cái gì thì kệ nó, tôi đang cầm Chúa trong tay là được rồi. Có nhiều khi nó không lắc chuông lại với mình, này làm tranh các con hãy nhận mà ăn nến, các con hãy định mà uống lắc chuông, còn gì nữa, anh chị em thấy không chấp nhận được phải không? Thì chính anh chị em cũng vậy thôi, khi mà chị em tham dự thánh lễ cũng vậy, hay là đang nghe chia sẻ lời Chúa vậy, người chung quanh người ta làm gì thôi kệ người ta, thế mình bận tâm làm cái gì, có bà ấy chuông điện thoại rang, cái quay sang mày không tắt chuông đi, mày đang ra rang ấy mày nghe mà nó chuông, nó mở điện thoại ra nó chẳng thấy nó kêu gì cả, vẫn thấy chuông rang. Cuối cùng chuông của ai? Chuông của mình. Tôi bị cái chữ hài nữa, tôi bị cái chữ hài nữa. Tôi đang giảng cái chuông này rang cho tôi mắt trừng trừng lên, vậy khó chịu cầu có. Bây giờ mấy anh chị em dưới mày một ai lấy điện thoại ra bấm mà cha thấy chuông điện thoại của mình rang, cứ ngó ngó hoa là ngó cái túi của cha, cái túi sách nó đang rang ầm lên. Rồi xin lỗi anh chị em, thì mình thấy không? Cho nên là khi mình đến với Chúa đó, mình dám, thì mình dám là cái giống như Casimiro này là đến với Chúa là nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa trong lúc mà vị linh mục dâng thánh lễ, còn tất cả mọi cái khác lúc đó không có cái gì làm ta có thể lay chuyển được. Đừng có bận tâm gì, tập đi thưa anh chị em, tập được không? Có gì kia kìa, bà kia kìa đang kia, có chuyện gì kìa, ở đây lại ngó rồi thấy chưa? Vừa mới bảo tập cũng được ạ, dạ vừa mới chỉ là ngó liền. Rồi chỉ xong nó ngó liền nữa thấy không? Cái gì?
Bà cha chỉ phải ngó.
Chúa chỉ không ngó, tôi chỉ ngó gì? Cho nên trong thánh lễ người ta thấy Ngài xuất thần như lúc chuyển phép, dường như Ngài thấy Chúa Kitô trong tay linh mục. Ngài đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ mà Ngài gọi là mẹ nhân ái. Mà Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Faustina rằng mẹ là mẹ của Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót. Mẹ nhân ái tức là mẹ của lòng thương xót. Và hàng ngày Ngài đọc kinh kính Đức Mẹ. 20 năm sau khi qua đời, người ta còn tìm thấy bản chép thánh thi ở trong mộ của Ngài. Ngài được Chúa ban cho có một óc phán đoán thật thông minh, nên nỗi mà cha của Ngài vẫn thường đến mà hỏi ý kiến của Ngài. Lúc Casimiro được 13 tuổi, dân Hungary bất mãn với vua Matthias đã gửi đại diện tới Ba Lan để dâng ngai báu cho Ngài. Vị hoàng tử trẻ không ao ước gì điều này, nhưng vì kính trọng cha cho nên đã hướng dẫn binh đội đi nâng đỡ cái ước nguyện này. Khi tới biên thùy của Hungary, Ngài biết rằng Matthias đã tới chiếm được lòng dân và sẵn sàng chiến đấu cho chính nghĩa, và Đức Giáo Hoàng cũng ủng hộ vị vua bị truất ngôi. Cho nên Casimiro vui mừng vì bản tin này và gửi đại diện về cho cha để xin bãi bỏ sự việc này. Chúng ta thấy là thường một người cha ít khi mà hỏi ý kiến người con, phải ông bố. Ông bố thì chỉ có ra lệnh, mày biết gì, con ít biết gì mà gì đó, miệng còn hôi sữa biết gì. Mà chúng ta thấy rằng là ông bố của Casimiro là một vị vua ấy, mà còn hỏi ý kiến của Casimiro, đứa con của mình. Cho nên đôi khi chúng ta cũng nên hỏi ý kiến những người khác, chứ đừng cho rằng mình là vua rồi mình biết hết. Đừng cho rằng mình là giám đốc rồi mình biết hết. Đừng cho rằng mình là bề trên rồi mình biết hết, chả cần hỏi bề dưới. Đừng cho rằng mình là linh mục rồi mình biết hết, chẳng cần hỏi giáo dân. Có những vấn đề chuyên môn của người giáo dân mình cần phải hỏi ý kiến chứ. Ví dụ như việc xây nhà thờ, tôi có chuyên môn không? Tôi chỉ xây cái đền thờ gì thôi. Người linh mục chỉ chuyên môn xây đền thờ gì thôi? Đền thờ thiêng liêng, đền thờ tâm hồn thôi. Chứ còn đền thờ vật chất này làm sao mà tôi chuyên môn được bằng anh chị em, bằng ông kỹ sư, bằng ông kiến trúc sư. Mà bây giờ tôi cứ bắt người ta phải làm theo ý của tôi, có nhiều khi làm xong sai, rồi đập, rồi sửa. Tôi thấy một nhà thờ vẽ xong cái mẫu rồi, vẽ như là một cái hộp ấy. Người ta nhìn, người ta bảo cái kỳ quá. Bây giờ làm xong cái khung rồi, người ta góp ý nhiều quá thì phải đập bỏ, sửa. Anh chị em thấy không? Tốn kém biết bao nhiêu. Cho nên đôi khi là mình cũng phải hỏi ý kiến những người chuyên môn, dù là mình là cấp cao. Cấp cao có nghĩa là biết hết không? Cấp cao có nghĩa là biết hết không? Vị toàn quyền có phải là người toàn năng không? Nhớ nhé, tôi toàn quyền nhưng mà không phải tôi toàn năng. Nhưng mà thường những ai mà toàn quyền thường là cho mình toàn năng, toàn tri, tức là có đầy đủ quyền năng và biết hết mọi sự. Làm gì tôi biết rong muống giờ bao nhiêu mỡ, biết không? Mấy bà biết sao tôi biết được? Bây giờ sao tôi biết là nhìn trái cây này tôi biết là có bơm nước hay không bơm nước? Ra là cứ thấy trái nào mọng chín đỏ to là mua. Trời ơi, lầm rồi. Nó làm gì? Bơm thuốc đấy. Cái nào mà nó sần xì xấu xí ấy thế mà lại là ngon đấy, ấy thế mà lại là tinh sạch đấy. Như trái bưởi ấy, mua ăn trái bưởi thật là to, thật là trắng mọng về, chua lè. Cái thằng xấu xí, cái thằng beo bèo mà rung ra rung gió đó, ngọt đó, có đúng không? Nhưng mà người ta mua cái bưởi mà bóng bóng để làm gì thôi? Để làm gì? Để trưng, để cúng thôi, để trưng, để bày thôi. Chẳng ai ăn thứ đó đâu. Cứ cái thứ bèo bèo, dèo dèo, méo méo, sẹo sẹo ấy thế mà ngọt, có phải không? Cái người mà to con tốt tướng, người mà mặc áo sang trọng bệ vệ mà có chắc thì đã đẹp chưa? Chỉ đẹp cái gì thôi? Cái bên ngoài thôi. Cái nhỏ xấu xấu, đen đen, dúi dúi kia đó. Vậy chứ mà ngon rồi nha. Vậy mà ngon. Mà trên Chúa bảo là đi mời, là mời những con người đó. Người què quặt, câm điếc, mù lòa, nghèo khó, mời họ. Vì họ không có gì để đáp lễ. Thì cái ngày mà mình rời cõi đời này, mình sẽ được ai đáp lễ? Ai đáp đền? Ai đáp trả? Chính Chúa là người sẽ ban thưởng cho chúng ta chuyện đó. Vì mình làm cho những con người nghèo khó, tàn tật, mù quẻ, câm điếc đó là mình làm cho ai?
Cho Chúa.
Tôi vinh dự được phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể của người. Mà trong các chi thể, mình có phải là chỉ thích cái má không? Ôi má em đẹp quá. Rồi suốt ngày cứ má mà ăn à? Ôi mắt em là cả một bầu trời, cái cửa sổ linh hồn. Rồi cứ suốt ngày rồi ngắm cái mắt nó có chịu nổi không? Hả? Muốn đi thì phải dùng cái gì? Cái chân chứ. Mắt em đẹp quá em đi à? Cái mắt có đi được không? Ôi cái song mũi dọc dừa. Mũi để làm gì? Ngửi để làm gì? Để thở. Mũi dọc dừa mà nó không thở thì còn là mũi không? Cứ ngồi suốt ngày mũi dọc dừa vuốt 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 phải làm được cái gì đấy, lại vuốt. Cho nên nếu mà mình chỉ chăm sóc cái mũi dọc dừa, chỉ chăm sóc cái mắt mà mình quên rằng cái móng chân, móng chân có quan trọng không? Thử không quan trọng đâu, cái vấp một phát coi biết nhau ngay, nó xước cái móng ra là biết nhau ngay. Nó xước móng rô thì biết nhau ngay. Mà móng mà nó bong thì nó đau tới đâu? Đau tới đầu. Có phải không? Nó nhức đầu là vì đau móng. Chứ đâu phải là cái móng trên là cái đồ bỏ đâu. Đâu phải đâu. Nó dài thì cắt thì có. Nhưng mà cắt hết thử coi có chuyện gì xảy ra. Anh chị em thấy không? Cho nên là Casimiro là người mới có 13 tuổi, nhưng mà vẫn có cái giá trị của thằng bé 13 tuổi chứ. Và ông bố là ông vua vẫn hỏi ý kiến của Casimiro chứ. Cho nên là cái móng chân nó cũng có cái giá trị của móng chân chứ. Vì vậy và mình làm bề trên thì phải tôn trọng cả tất cả mọi bề dưới, chứ không phải chỉ những bề dưới mà hợp ý mình. Mình làm người mục tử thì phải chăm sóc tất cả các con chiên, và những con chiên mù què câm điếc phải chăm sóc nhiều hơn, chứ không phải chỉ chăm sóc cái con chiên xinh đẹp giàu có. Có đúng thế không ạ? Có đúng thế không ạ?
Dạ đúng ạ.
Casimir làm chuyện đó đấy, thưa anh chị em. Hình ảnh nổi bật nơi Ngài là hình ảnh của con người cầu nguyện, được giáo dục đầy đủ và hoàn hảo. Ngài có được đức tính nhân từ, kiên nhẫn, nhất là biết chế ngự thân xác bất chấp cơn bệnh luôn hành hạ Ngài. Ngài luôn lợi dụng những đau khổ thân xác để suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Ngài luôn lợi dụng những đau khổ thân xác để suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Còn cứ thân xác mình đau bệnh là mình làm cái gì? Xin khấn, xin chữa lành. Mà không được là bắt đầu là than khóc. Không được cái là bắt đầu kêu ca. Không được bắt đầu là mất đức tin. Không được bắt đầu là lung lay. khó lắm thưa anh chị em, phải cầu nguyện lắm, cho nên Casimiro phải cầu nguyện nhiều lắm mới có được cái ơn là biết kết hợp đau khổ thân xác linh hồn của mình với đau khổ của Chúa Giêsu. Và khi mà đau bệnh như vậy phải chế ngự được cái đau bệnh của mình, và thay vì xin cho mình được khỏi bệnh thì suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa, cũng giống như Thánh Faustina. Faustina cũng bị đau bệnh khủng khiếp lắm, đau đến mức độ mà Faustina bảo là tưởng chết đi còn dễ chịu hơn. Cho nên người ta vẫn nói câu là đau chết được, đau chết đi được. Tức nghĩa là gì? Là chết đi còn sướng hơn là sống mà đau như thế này. Thì Faustina đã trải qua những giây phút mà đau đớn đến mức độ mà bảo Chúa ơi, chết đi nó còn dễ chịu hơn là nó đau như thế này. Vậy mà Chúa bảo Faustina rằng mỗi khi con đau như vậy, Chúa có bảo là đến đây tao chữa cho không? Không. Mà Chúa bảo Faustina là gì? Mỗi khi đau khổ, con hãy nhìn lên thập giá và con suy gẫm về cuộc khổ nạn của ta. Và khi suy gẫm về cuộc khổ nạn của ta, con sẽ thấy là những đau khổ của con chưa thấm gì đâu. À, những đau khổ con chưa thấm gì với đau khổ của ta đâu. Vậy thì thay vì mình kêu ca, mình trách móc, thì mình suy gẫm về đau khổ của Chúa và mình kết hợp với đau khổ của Chúa, múc lấy sức mạnh nơi đau khổ của Chúa, để hiệp thông với đau khổ của Chúa, để cầu cho những người khỏe mà họ bỏ Chúa, cầu cho những người khỏe mà họ quên Chúa, cầu cho những người khỏe mà họ chối Chúa. Có sức mạnh khỏe đó, thay vì cái sức khỏe đó để họ đến phục vụ Chúa thì họ đi ăn chơi, đàng điếm, trác táng, đến lúc mà thân tàn ma dại rồi mới con nay trở về cùng Chúa ơi, con nay trở về lòng sao thống hối anh năn. Tại sao lúc khỏe không trở về mà lúc mà phải nếm cái mùi mà gì đó đau khổ đến mức độ mà phải ăn cắm heo mới chịu quay trở về hả? Phải ăn cắm heo mới chịu quay trở về, mà lúc đang ăn cỗ thì không trở về, kỳ lạ chứ. Cứ ăn cỗ thì không quay trở về mà ăn cắm heo rồi quay trở về. À, cho muôn khao cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình. Trời ơi, tội nghiệp quá, lúc mà hát không nổi mới quay trở về, lúc đang ở trên đài vinh quang hát thật hay xong quay trở về, thấy không ạ? Đó, lúc mà ăn cắm heo thì mới quay trở về, mà lúc ăn cỗ thì lại không quay trở về, lúc ăn tiệc thì không quay trở về. Làm sao? Sướng quá không quay trở về, sướng quá không quay trở về. Chú bảo vậy, muốn cho nó quay trở về thì phải làm sao? Lại cho nó ăn cắm heo. Có người bố người mẹ nào, có nỡ nào phải làm như chuyện đó hay không? Anh chị em thấy không? Không người cha người mẹ nào nỡ mà phải cho con mình ăn cắm heo để nó trở về, mà nó cứ phải bảo không phải cho con ăn cắm heo con mới quay về. Thế rất là tại mày chứ đâu phải tại tao. Thế không ạ? Trên Casimiro dùng cả cuộc đời của mình để làm cái công việc đó, là cầu nguyện, chế ngự thân xác, lo cho người nghèo, bất chấp căn bệnh của mình. Ngài không bao giờ quên cầu nguyện cho đức tin công giáo, cho anh em ly giáo và cho chính bản thân nữa. Ngài có tấm lòng quảng đại thương người cách đặc biệt, nhất là đối với dân nghèo và người tàn tật. Nhất là đối với dân nghèo và người tàn tật. Một hoàng tử thương dân nghèo, những người giàu có thương dân nghèo, giặc phú có bao giờ thương dân nghèo đâu thưa anh chị em. Thế không? Mà đây, một vị hoàng tử này mà có cái lòng yêu thương đặc biệt đối với người nghèo và người tàn tật, thì có phải là chính ngài đang là đầy tràn lòng thương xót không? Có phải là ngài chính là người đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và đi thực hành lòng thương xót không? Và khi nào mình đã cảm nhận lòng thương xót Chúa thì dù mình có là vua, là hoàng tử, là công chúa, là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, là đại gia, là thiếu gia, là toàn gia, thì mình vẫn cứ yêu thương những người nghèo khó và tàn tật. Mình thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Nhưng chúng ta thấy con người của ngài là con người cầu nguyện, chính trong việc thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính trong lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, và sự hy sinh từ bỏ mà Ngài kín múc được sinh lực dồi dào cho đức tin. Những người Công giáo Ba Lan đã tìm thấy trong Ngài một mẫu gương sáng chói trong cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go mà họ phải trải qua. Những người Ba Lan đã nhìn thấy nơi vị thánh của mình, của dân tộc mình, là cái mẫu gương sáng chói lọi trong cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go mà họ đã phải trải qua. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống đi theo Chúa, trong hành trình tín thác cũng phải trải qua một cuộc chiến thầm lặng. Cuộc chiến thầm lặng không phải là cuộc chiến không cam go. Cuộc chiến thầm lặng nhưng rất cam go. Không phải cứ ầm ĩ lên là cuộc chiến sôi động để mọi người thấy, mọi người nghe. Những cái đau khổ của anh chị em mình chịu có ai thấy không? Những nhục nhã anh chị em mình chịu có ai thấy không? Những hiểu lầm mà anh chị em mình đang gánh trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa có ai hiểu không? Không. Một cuộc chiến thầm lặng nhưng rất cam go. Casimiro là người đã nêu gương đó. Bệnh lao vẫn không ngừng đeo đuổi Ngài cho đến khi Ngài kiệt sức và an nghỉ trong Chúa, giống y như là Thánh Faustina cũng kiệt sức và chết vì bệnh lao phổi. Bệnh lao vẫn không ngừng đeo đuổi Ngài cho đến khi Ngài kiệt sức và an nghỉ trong Chúa năm 1483 tại lâu đài Grono, hưởng thọ mới có 25 tuổi. Có phải là hưởng thọ không? Là gì? Hưởng dương. 25 tuổi. Nhờ các phép lạ danh tiếng, Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1521. Tạ ơn Chúa vì một vị thánh xuất thân từ một gia đình giàu có. Không phải chỉ giàu có mà lại còn là một hoàng tử nữa, trong cung điện đầy quyền năng, đầy quyền lực, đầy danh vọng, đầy tiền bạc, có tất cả mọi cái trong tay. Cái đó mà trở nên thánh đâu có dễ. Giống như là bà vừa mới nói nãy đó, khi nào mà giàu có là con quên Chúa rồi. Khi nào ăn cỗ ăn tiệc, ăn mừng là con quên Chúa. Khi nào chỉ ăn cắm heo con mới nhớ đến Chúa. Mà vị thánh này trong lúc đang ăn cỗ, ăn tiệc, ăn mừng, nhưng luôn nhớ đến người nghèo khó, nhớ đến người tàn tật và thực hiện lời của Chúa là: con hãy đi mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ lại cho con, mời những người ấy. Chúng ta làm việc gì cũng đòi phải có sự đáp lễ, cúng cái gì cũng phải có cái bảng ân nhân, làm cái gì cũng phải được ghi tên trên bảng vàng, rồi là công hiến hay đóng góp gì cũng phải được nêu danh lên. Chúng ta luôn luôn muốn được đáp lễ ở đời này. Mà nếu chúng ta mong được đáp lễ ở đời này thì Chúa nói các con đã được trả công cả rồi, đời sau không còn gì nữa. Mà hãy làm để chính những người nghèo khổ, nghèo khó ấy không có gì đáp lễ. Tức là mình không cần người đời đáp lễ, không cần người đời biết điều. Chúng ta làm gì cũng ít nhất cha cũng phải biết điều một tí thì con mới làm. Phải không? Ít nhất chẳng phải hỏi han một tí, hỏi thăm một tí, hay là bồi dưỡng một tí, hay là nhắc lên nhà thờ một tí, hay là ghi tên con vào trong sổ vàng một tí, hay là cho con xin một cái bằng một tí, bằng một tí mà to bằng cái bảng. Thế thì ta mong được đáp lễ. Và nhớ rằng khi ta mong được đáp lễ như vậy rồi thì không còn cái gì cho ta trong cuộc sống đời sau nữa đâu, thưa anh chị em. Lạy Chúa Giêsu,
con linh đồng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật
vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin